muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúng tụng Chúa đi nơi đồi xanh núi biếc, chúng tụng Chúa đi kìa hoa lá cỏ cây, chúng tụng Chúa đi
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đỗi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư cuối tháng 11. Ngày 30 tháng 11, Giáo hội Kính Thánh Andrê Tông Đồ. Nó trùng hợp với ngày mà Cộng đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Nam Hải chúng ta có giờ cầu nguyện và thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa mỗi tháng. Cho xứ của anh chị em, tôi thấy Ngài có cái tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Cho nên khi mà xây dựng ngôi nhà thờ mới này thì Ngài đặt tất cả niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Tôi nhớ cái ngày đặt viên đá đầu tiên, Ngài mời tôi đến dâng thánh lễ và làm MC cho chương trình đặt viên đá đầu tiên. Lúc đó chả có đồng nào trong túi cả, nhưng mà cứ tin vào lòng thương xót của Chúa. Tôi đến đây lúc mà ngôi nhà thờ cũ còn dâng lễ, thời cha Dũng cũng giúp tĩnh tâm ở đây cũng 3 ngày. Hồi đó thì không ai có thể nghĩ rằng một cái ngôi nhà thờ khang trang như thế này sẽ được mọc lên ở giữa một khu đất mà lúc đó xung quanh nó còn đồng hoang lắm, không có cái những ngôi nhà cao như thế này. Dường như là cha xứ nói khi cái ngôi nhà thờ nó được mọc lên thì những ngôi nhà xung quanh bắt đầu nó mọc lên theo. Cũng vui, cũng mừng vì thấy được rằng vinh danh Chúa được tỏ rạng, vì thấy được rằng là Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đặt trọn niềm tin vào Ngài. Và khi ngôi nhà thờ này được hoàn thành rồi thì cho xứ của anh chị em đã đặt ngay tấm tượng ảnh lòng thương xót ở cuối nhà thờ, để khi từ xa nhìn vào chúng ta thấy Chúa đứng giang tay, giơ tay chúc lành cho chúng ta. Chúng ta thấy Chúa đứng ngay ở cuối nhà thờ và chỉ vào trái tim và mời gọi chúng ta rằng hãy đến với Chúa. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Và khi đến ngôi nhà thờ, mấy chị em nhìn lên thấy rằng một đấng giàu lòng thương xót nói với anh chị em rằng gấp gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, hãy đến và nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Thì lúc đó tâm hồn anh chị em sẽ thấy nó thanh thản, nó bình an. Dù rằng nặng nợ còn đó, dù rằng ốm đau bệnh tật còn đó, dù rằng những khó khăn chồng chất còn đó, nhưng mà anh chị em đã thấy được rằng Chúa đang cùng đồng hành với anh chị em. Chúa không bỏ anh chị em một mình trong cái cô đơn, trong cái đau ốm, trong cái bệnh tật, trong cái buồn tủi, mà Chúa cùng đồng hành, Chúa cùng chia sẻ với anh chị em cái phận người này, cái kiếp người này, những cái mong manh yếu đuối mỏng giòn này. Chúa đang cùng đồng hành với anh chị em như đã từng đồng hành với các tông đồ. Mà một trong 12 tông đồ chúng ta mừng cái ngày hôm nay là Thánh Andre tông đồ, người đã nghe lời của Chúa mời gọi hãy theo ta. Thì lập tức Simon cùng với Andre là em Simon, sau này được đổi tên là Phêrô, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ chài, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Mỗi buổi chiều thứ tư cuối tháng, anh chị em đến đây là anh chị em nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa, các con hãy theo ta, hãy theo Chúa. Chúa không bắt anh chị em phải bỏ hết tất cả như các tông đồ để mà theo Chúa, nhưng mà Chúa muốn anh chị em dâng hết tất cả những cái buồn, cái lo, bệnh tật, ốm đau lên cho Chúa. Anh chị em nghe bỏ là đâm sợ, không dám, phải không? Nghe bỏ là thấy sợ rồi, đang cầm một cái túi vàng ở trong tay mà bảo rằng bỏ cái túi vàng ấy mà đi theo Chúa. Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không?
Không.
Một tràng pháo tay cho câu trả lời rất đúng. Chị này chị nói bỏ, nhưng mà đấy là lý thuyết, đấy là mình đang nói chuyện nó không có thật. Nhưng mà chuyện có thật đó là nếu mà cái tay mình cầm một cái, chỉ có một cây thôi chứ nói chỉ túi vàng, phải không? Cây vàng nhiều bao nhiêu? Mấy? Cây vàng nhiều bao nhiêu? 4 triệu mấy hả? 40 mấy triệu phải không ạ? 40 mấy, gần 50 triệu. Bảo mà bỏ mà đi lễ bỏ không? Chứ đừng nói mà bỏ mà được. Đấy không ạ? Cho thấy rất rõ là sức con người mình không làm được đâu. Nói linh mục tu sĩ chúng tôi là những người bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Đừng có ca tụng chúng tôi, vậy là các cha hy sinh lắm, vậy là các cha cao thượng lắm, vậy là các cha hơn giáo dân chúng con. Hơn không? Không hơn gì đâu. Cho lấy không? Lấy. Còn tham không? Còn. Còn tức không? Còn. Còn dại dột không? Còn. Cái tham sân si ấy vẫn còn nơi con người chúng tôi thôi. Vì chúng tôi cũng chỉ là con người như anh chị em, cũng yếu đuối mỏng giòn như anh chị em, cũng chẳng có tốt lành đạo đức thánh thiện gì đâu ạ. Không đâu ạ. Nhưng mà Chúa gọi và Chúa ban ơn cho những người Chúa gọi để họ làm tròn cái bổn phận mà Chúa trao phó. Thế thôi. Và khi ta làm được cái gì thì Chúa nói, con hãy nói rằng lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, đầy tớ vô dụng. Con chỉ làm những gì mà con phải làm, con chỉ làm những gì mà Chúa trao phó cho con mà thôi, chẳng có công lênh gì cả. Cho nên đừng có quá ca tụng các người dâng mình cho Chúa mà đâm ra coi thường những người giáo dân anh chị em chúng ta. Không đâu ạ. Đừng có cho họ có cảm giác rằng họ là những người siêu nhân, Superman, là người anh hùng, là người là dám từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Không đâu ạ. Một giây phút mà Chúa không giữ gìn, chúng tôi cũng rớt đài thôi. đã có rất nhiều linh mục tu sĩ cũng đã phải rớt đài vì tiền, vì tình. Hai cái cám dỗ lớn nhất trong đời một con người đó là tiền và tình. Có tiền thì lại ham tình, cho nên có tình thì phải có tiền, đúng không? Không có tiền ma nào nó theo, phải không? Không có tiền ma nào nó theo, mà nó đã theo mình rồi, mình lại phải kiếm tiền là mình cung cấp cho nó, cung cấp không có tiền nó lại cũng bỏ mình mà thôi. Hết tiền thì tình cũng bỏ, thế thôi. Cho nên thưa anh chị em, không ai dám mạnh dạn mà nói rằng tôi đứng vững. Kinh Thánh nói ai tưởng rằng mình đứng vững coi chừng sẽ té ngã. Mà Thánh Phaolô nói rằng chúng tôi mang trong mình những ơn thánh của Chúa như là cái bình sành, nó dễ vỡ lắm, nó mong manh lắm. Cho nên chẳng có ai dám cao ngạo mà cho rằng tự sức tôi có thể chống được những cám dỗ, tự sức tôi có thể bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Đó là ảo tưởng và đôi khi lại phạm tội kiêu ngạo nữa, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta được mời gọi, nếu mà nghe bỏ thì tiêu cực quá, bỏ mọi sự mà theo Chúa thì tiêu cực quá, thôi mời gọi anh chị em là dâng mọi sự lên cho Chúa, nghe nó tích cực hơn, phải không? Phải không? Chứ ngu gì bỏ. Thôi lạy Chúa, bây giờ con có một cây vàng trong tay, Chúa bảo con bỏ, con không có bỏ, nhưng mà Chúa bảo con dâng cái đó cho Chúa, mà Chúa có lấy không? Trả lời, dâng cây vàng cho Chúa, Chúa có lấy không?
Không.
Chúa không lấy, Chúa đem đi đâu? Sao con, Chúa có lấy hay không?
Chúa đem cho người nghèo.
Dạ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúa không lấy, Chúa chả lấy làm cái gì cả, vì Chúa có thiếu gì đâu mà Chúa lấy, Chúa có cần gì đâu. Vinh quang trời đất này mọi cái là do Chúa tạo dựng nên mà. Ta cứ nói là ta dâng cho Chúa chứ thực sự là của ai? Của Chúa chứ, phải không? Nói tôi dâng mình cho Chúa, cái thân mình của tôi đây là được Chúa dựng nên, nó thuộc về Chúa rồi, cho nên tôi phải để cho Chúa sử dụng như là Chúa mong muốn, chứ có phải là tôi dâng mình cho Chúa đâu, phải không? Vì nó đã thuộc về Chúa rồi mà. Có khi là ta để cho nó thuộc về ma quỷ, khi mà ta để lòng trí mình, suy nghĩ của mình, lời nói của mình, hành động của mình ra ngoài thánh ý của Chúa, là ta tự mình ta tách ra khỏi tình yêu của Chúa, tự mình ta không muốn thuộc về Chúa nữa, ta không muốn để cho Chúa chiếm hữu mình nữa, mà ta để cho ma quỷ nó chiếm hữu ta. Chứ Chúa nào có phạt ta đâu, phải không? Ta uống rượu say vào rồi thì ta phá phách, rồi ta quậy phá mọi người, có phải Chúa phạt không? Rồi ta đụng xe, có phải Chúa phạt không? Không. Tự ta gây ra tai nạn cho ta, tự ta làm khổ ta, tự ta tách ta ra khỏi tình yêu của Chúa, đúng không ạ? Cho nên nói rằng mình dâng cho Chúa, thực sự ra thì là mình để cho Chúa sử dụng những gì thuộc về Chúa. Một cây vàng đó mà tôi giữ, đó là tôi không công bằng rồi. Có phải của tôi không? Không phải của tôi. Tôi chỉ là người giữ, tôi chỉ là người quản lý tài sản mà Chúa trao ban cho tôi. Và tôi phải sử dụng cái đó trong thánh ý của Chúa. Người làm chủ mà giao cho chị cái cây vàng này, bây giờ nói rằng chị chia cho bà này 5 chỉ, chị chia cho người kia 2 chỉ, còn phần chị 1 chỉ, chịu không?
Dạ chịu.
Chịu mà có vui không? Không vui. Đúng không? Vui cái gì lạy Chúa, thì Chúa coi con giữ một cây vàng mà chia cho bà kia 5 chỉ, bà này 2 chỉ, bà này 2 chỉ, con được có chỉ, lạy Chúa. Buồn quá. Cái buồn tự nhiên của ta là đúng. Ta nói là mình không buồn là mình lại nói dối lòng mình rồi. Lại dối lòng mình rồi. Cái tự nhiên của con người ta là như thế. Chỉ khi nào, chỉ khi nào mà ta thấy được rằng là con có Chúa là con có tất cả rồi, thì lúc đó 5 chỉ, 3 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ, cái gì nó chỉ còn Chúa mà thôi. Cái chỉ là Chúa đó, cái chỉ vàng đó, đó mới là cái quan trọng. Còn những cái chỉ vàng ở này là 20 ngàn, 30 ngàn, 1 lạng, 1 gì rất không quan trọng nữa. Chỉ khi nào tôi nắm được cái chỉ vàng là Chúa Giêsu đó, lúc đó Chúa chiếm hữu tôi rồi đó, lúc đó tôi ở trong lòng thương xót của Chúa rồi đó, lúc đó mà tôi bơi lội trong cái biển mênh mông tình thương Chúa rồi, thì cái chỉ vàng đó không ai cướp mất được. Không ai cướp mất được. Mà Chúa nói thầy ban cho con cái bình an khác với bình an thế gian ban tặng, và không gì có thể lấy mất được cái bình an đó khỏi con được. Đấy, cái chỉ vàng ấy đó, lúc đó mới là không buồn. Còn mấy cái chỉ kia thì thôi, nay nó còn mai nó mất thưa anh chị em. Vậy thì Andre, Simon, rồi Gioan, Giacobê, các đông đồ dám bỏ mọi sự mà theo Chúa. Thì Chúa nói các con ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà cửa, ruộng vườn mà theo ta thì được gấp 100 đời này và hạnh phúc đời sau. Nhưng mà đừng quên câu cùng với những bách hại bắt bớ. Vì chúng ta theo Chúa, vì chúng ta làm theo đúng lương tâm của mình, vì chúng ta làm những điều hay, điều thiện, điều tốt, thì chắc chắn rằng thế gian đen tối này nó sẽ tìm mọi cách, nó quậy, nó phá, nó giành, nó giật ta khỏi bàn tay của Chúa. Như anh chị em đến đây, có khi anh chị em phải chiến đấu, là một là đi lễ, hai là đi nhậu, phải không? Một là đi lễ, hai là đi cà phê, đúng không? Một là hẹn với người yêu là Giêsu, hai là hẹn với người tình ở bờ sông Sài Gòn, đúng không? Giữa người yêu Giêsu và người tình của mình chọn ai? Mình phải chiến đấu giữa cái cuộc hẹn đó. Rồi anh chị em lại bị nó muốn giành giật mình khỏi lòng thương xót của Chúa. Khi mà ma quỷ nó có khi nó dùng những người này, người kia, bắt đầu nó gièm pha, bắt đầu nó chế giễu, bắt đầu nó nói xiên nói xỏ. Ôi giời, cầu nguyện cái gì, chuyện đó mà nhảm nhí. Ôi giời ơi, giờ này mà còn cầu nguyện. Rồi có khi chính những người có trách nhiệm lại nói những điều làm ta cảm thấy ngã lòng, cảm thấy nản lòng. Có không? Có. Có những người có trách nhiệm chưa có cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Có những người dâng mình cho Chúa rồi nhưng mà chưa có được bơi lội vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, cho nên hờ hững với lòng thương xót Chúa, cho nên ngăn cản người ta đến với lòng thương xót Chúa, cho nên nói những lời xúc phạm với lòng thương xót Chúa cũng có. Và anh chị em mình, chúng ta là những người đi theo Chúa, chấp nhận lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phù lấp tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa, đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì là phải đi vào con đường thập giá, mà đó là con đường tình Chúa dành cho con. 5 năm trời đi vào cái con đường tình này, chúng tôi, những anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, các em trong đội quân áo xanh, hơn ai hết đã cảm nghiệm được cái điều ấy. Cảm nghiệm được là những thử thách, cảm nghiệm được là những cam go, cảm nghiệm được là những chống đối, từ bên ngoài vào, từ bên trong ra, từ bên trên xuống, từ phía dưới lên, từ bên ngang thọc gậy bánh xe, nhiều lắm thưa anh chị em. Nhưng mà chúng tôi xác tín được một điều, đó là gì? Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Dù là sự sống, dù là sự chết, dù là gươm giáo, dù là tù đầy, dù là chiều cao chiều sâu, dù là âm phủ ma vương, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Lòng mến ấy là lòng Chúa xót thương. Cho nên cứ vững bước mà đi thưa anh chị em, mặc ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân ấy là lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Thôi, người ta nói gì thì nói, ta cứ yêu mến mà thương họ, mà thông cảm với họ và tha thứ cho họ. Dù họ là những người ở bậc cao trong giáo hội, trong xã hội hay là thế nào đi chăng nữa, mà chưa cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì cũng là con người đáng thương hơn đáng trách. Hãy lấy lòng mến mà đối xử với nhau, mà tha thứ cho nhau, mà thương cảm với nhau. Cái thứ hai là lòng trông cậy. Con vẫn trông cậy Chúa, như anh chị em vẫn hát, dù cho, dù cho, dù cho, dù cho người ta có nói thế nào, dù cho người ta có muốn phá con, dù cho người ta có muốn hại con, thì con vẫn luôn trông cậy vào Chúa, bám lấy Chúa, tin tưởng vào Chúa hơn là tin tưởng trông cậy vào người thế gian. Không cần dựa vào một thế lực nào, chẳng cần dựa vào một quyền lực nào, chẳng cần dựa vào bất cứ một đấng bậc nào cả, mà hãy dựa chắc vào Thiên Chúa mà thôi. Tin vào lòng thương xót của Chúa, đó là cái kiểng thứ ba: mến, cậy và tin. Tin rằng Chúa yêu thương ta, tin rằng một sợi tóc trên đầu ta rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Các thánh tông đồ đã như thế, Andre mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đã như thế, Gian Truân bắt bớ gươm giáo tù đầy. Có thánh tông đồ nào được hạnh phúc sung sướng đời này không? Có thánh tông đồ nào có nhà cao cửa rộng ở đời này không? Có thánh tông đồ nào đi đến đâu được người ta tiền hô hậu ủng, kèn chống rước sách đón viết tương bừng không? Có không? Có thánh tông đồ nào một bước lên xa hơi không? Có thánh tông đồ nào ở nhà lầu 4-5 tầng không? Có thánh tông đồ nào ngồi ăn đồ Mỹ với lại nhà hàng 5 sao với lại khách sạn 10 sao không? Không. Các thánh tông đồ là những người vất vả, các thánh tông đồ là những người bước theo con đường tình của Chúa, là con đường thập giá. Các thánh tông đồ là những người dám chấp nhận bỏ mọi sự để mà đi theo Chúa. Chúng ta là những người dâng mọi sự lên cho Chúa, đi theo Chúa, dâng mọi sự lên cho Chúa, dâng những đồng tiền lẻ của ta để làm việc bác ái, dâng những hy sinh của chúng ta nhỏ bé hàng ngày, nhặt một cái cọng rau thôi, nhặt một cái cọng rác thôi, rồi mỉm cười với một người đang khó chịu ta thôi, rồi là bớt một ly cà phê hạng sang để uống một ly bình thường, dành cái số tiền ấy để làm việc bác ái thôi. Đấy, chúng ta chỉ, Chúa chỉ cần chúng ta dâng những cái nhỏ đó thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. À, cái điều quan trọng là trái tim con phải trong trái tim người. Con làm những việc nhỏ bé ấy, những việc tầm thường ấy với một tình yêu lớn lao, trái tim con ở trong trái tim của Chúa. Tình yêu của chúng con được sưởi ấm, được đốt nóng bằng tình yêu của Chúa, thì những điều lạ lùng nó xảy ra, và những người đi theo Chúa không hề bị thiệt thòi bao giờ. Thưa anh chị em, chúng ta phải là những người làm cái công việc ấy. Làm công việc là gì? Nếu ngươi tin xin Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho ngươi từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Nếu anh chị em mình tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng anh chị em tin rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, thì anh chị em sẽ được rỗi. Tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Có nhiều khi ta không dám tuyên xưng, cho nên khi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng tôi luôn luôn mời gọi những chứng nhân lên đây, hãy tuyên xưng ngoài miệng những gì anh chị em đã được, tuyên xưng ngoài miệng những gì Chúa đã trao ban cho anh chị em, để anh chị em làm chứng cho mọi người biết rằng ngày hôm nay Chúa vẫn còn đang sống động, Chúa vẫn còn đang hiện diện, Chúa vẫn còn đang hành động như ngày xưa với các tông đồ, như ngày xưa với những người mù què câm điếc, như ngày xưa với những người nghèo khổ khốn cùng khốn nạn. Ngày hôm nay Chúa ấy vẫn còn đang yêu thương những con người nghèo khổ, Chúa ấy vẫn còn đang mời gọi chúng ta, như là bạn nói, dâng cho Chúa, tức là ta chia sẻ với anh em. Chúa chẳng cần bà dâng cho Chúa một cây vàng, Chúa không lấy, nhưng mà Chúa bảo con hãy đem chia sẻ cho anh chị em con. vì bất cứ điều gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là con làm cho chính ta. Có sợ mất cây vàng không? Không có mất đâu, vì sau này chính những người ấy sẽ đón rước anh chị em vào hạnh phúc thiên đàng, vào hạnh phúc mai sau. Chứ nào có mất đâu mà sợ. Cho nên nói rằng bỏ thì anh chị em lo, mà nói dâng thì anh chị em thấy dễ chịu hơn. Vì mình dâng lên cho Chúa thì tất cả những cái đó ta sẽ được nhận lãnh trong cuộc sống mai sau. Còn những gì ta giữ lại cho cuộc sống đời này thì ta sẽ phải buông bỏ hết và không còn mang theo được cái gì cho cuộc sống đời đời. Và lúc đó trầm luân đời đời kiếp kiếp là tự ta lựa chọn lấy mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên làm sao mà kêu cầu được với đấng mà họ không tin? Làm sao tin được đấng mà họ không nghe nói tới? Nhưng nghe thế nào được nếu mà không có người rao giảng? Mà rao giảng thế nào được nếu không được sai đi? Như có lời chép rằng: đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm kêu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân rào khắp nẻo đường. Đấy, mỗi một người chúng ta đến đây là những bước chân rào khắp nẻo đường. Đẹp thay những bước chân mà từ nhà đến nhà thờ Nam Hải đây, dù rằng anh chị em từ những xứ khác. Đẹp thay khi mà anh chị em đến đây là những cái lời chứng sống động cho người ta thấy rằng đức tin của chúng tôi vững vàng lắm. Cho nên chúng tôi mới đến đây để tuyên xưng lòng tin ấy, để cho những người khác nhìn thấy sự hiện diện của anh chị em mà tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Cho nên lòng tin có được là nhờ nghe, nghe thì dựa vào lời Chúa Kitô. Cho nên tiếng của các tông đồ đã vang cùng trái đất, và tiếng của các tông đồ ấy ngày hôm nay đang vang vọng nơi mỗi người chúng ta, và mời gọi mỗi một người chúng ta cũng nối gót các thánh tông đồ ra đi để mà loan truyền tin mừng. Tin mừng ấy là chúng ta có một đấng giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, và mời gọi chúng ta cũng biết xót thương nhau như Chúa xót thương chúng ta. Và như thế Chúa xót thương và ban xuống rất nhiều ân lành. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân của lòng thương xót Chúa mà họ đã nhận được những ân lành. Tiếng của họ đã vang cùng khắp nơi để cho mọi người nhận biết quyền năng và lòng thương xót Chúa. Kính gửi Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên là Giuse Phạm Đức Dũng. Năm nay con 48 tuổi, ở giáo xứ Martino, hạt Gia Định. Nay con gửi thư này, xin Cha cho con được tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho con căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn 3. Sau 2 lần phẫu thuật, con đã hóa trị được 8 đợt. Nay con đã đi tái khám lại nội soi bao tử, CT cắt lớp, siêu âm, chụp hình phổi, xét nghiệm máu, tức là làm 5 cái xét nghiệm ấy một cách chính xác, một cách rõ ràng, khoa học. Tất cả đã trở lại như người bình thường. Và bác sĩ nói rằng con về sống không uống rượu, không hút thuốc nữa thì sẽ sống tới 100 tuổi, vì trước đây con thường uống rượu. Cha biết không, khi con đang hóa trị đợt thứ 3, tưởng như không thể qua nổi, con đã chạy đến xin Cha đặt tay trên đầu cầu nguyện cho con. Sau đó như có một sức mạnh vô hình nào đó, con cứ thế mà băng qua những đợt hóa trị sau này. Nay con xin làm chứng nhân cho Chúa là chính Chúa đã cứu chữa con qua căn bệnh nan y hiểm nghèo này, chứ không phải thầy thuốc trần gian nào khác. Cha ơi, căn bệnh này rất phải cần đến bàn tay của Chúa, vì căn bệnh này đòi hỏi tinh thần và nghị lực rất cao, với sức người thì khó có thể vượt qua được. Hôm nay con xin gửi đến Cha một ít tiền để Cha làm việc bác ái mỗi tháng. Con có được 3 triệu đồng tiền cho thuê nhà thì con nhín ra 1 triệu chia cho Cha, 2 triệu con chi tiêu vừa đủ. Con đang xin Chúa cho con có được một việc làm vừa sức khỏe của con để con chia với Cha, làm việc bác ái, con chỉ xài 30%, còn 70% con dâng lên cho Chúa qua tay cha. Được không? Hơn một tháng nay con đã tập hợp được khoảng 20 người để đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Vì trước nhà con có tượng đài Đức Mẹ, mà trước đây có ai đọc kinh con cũng không đọc, con còn cười nhạo nữa. Nay con nhận ra rằng Chúa đang sai con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa qua biến cố căn bệnh hiểm nghèo của con. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Sài Gòn, ngày 24 tháng 11, 2011, người con đã được Chúa xót thương. Giuse Phạm Đức Dũng, Sứ Martinho, hạt Gia Định, Sài Gòn. Mời anh chị em nghe tiếp lá thư thứ hai, một chứng nhân thứ hai. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất, tiếng của các ngài đã vang cùng trái đất, tiếng của chúng ta cũng phải vang cùng trái đất. Vì khi nghe những chứng nhân này, không phải chỉ anh chị em ở đây, mà những anh chị em lên mạng ở trong Việt Nam cũng như các nước khác, Mỹ, Đức, Anh, Úc, Hà Lan, Nhật Bản, họ đều lắng nghe những chứng nhân này. Cho nên tiếng của những chứng nhân này đã vang cùng trái đất. Con là Anna Vân, cảm tạ Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn lành. Nhất là bệnh ung thư phổi của bố con cũng được giảm nhiều. Bây giờ bố con đang rất khỏe mạnh, con vui mừng lắm. Bố con ở tận ngoài Bắc thuộc tỉnh Thanh Hóa. Khi biết bố con bị mắc bệnh, con đã năn nỉ mãi, bố con mới chịu vô Nam. Và con đã dẫn bố con đi cầu nguyện và thánh lễ lòng thương xót Chúa được 3 lần. Cha đã đặt tay cầu nguyện cho bố con. Bác sĩ nói bố con không sống được lâu nữa vì đã là ung thư phổi thời kỳ cuối rồi. Con đã khóc suốt và đau buồn lắm. Vậy mà bây giờ, 6 tháng qua, bố con vẫn sống và đang sống rất khỏe. Cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bố con. Cha ơi, con tính đi chơi, nhưng con đã đổi ý, không đi nữa. Con để dành tiền này nhờ cha giúp cho những người khó khăn hơn con. Cảm ơn cha và xin cha cầu nguyện cho tất cả chúng con. Anna Vân, bố ở ngoài Bắc, tỉnh Thanh Hóa, ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh chị em nghe một chứng nhân thứ ba. Gia đình con rất là vui mừng, sung sướng, muốn được cùng cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa tạ ơn cho chúng con vì ơn trọng đại mà Chúa đã ban cho con gái của con. Sau 12 tuần mang thai kỳ diệu, vì con gái của con đang mang thai, đang bị bệnh phụ khoa. Sau đó, các kết quả cho thấy bào thai này có nguy cơ rất cao của bệnh đau. Bác sĩ đã yêu cầu phải bỏ đứa bé này. Chúng con rất lo lắng, đã gọi điện, nhắn tin cho cha nhiều lần, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Sau lần chọc ối, chờ đợi kết quả trong lo âu và phiền muộn, tất cả những lo âu ấy đã qua đi khi cả nhà nhận được tin mừng. Kết quả rất tốt của bào thai này, không có chuyện gì xảy ra với bào thai. Bào thai khỏe mạnh bình thường. Mọi sự Chúa đã cho xảy đến, cả nhà con thêm lòng tin vào Chúa, tạ ơn Chúa Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúng con có chút ít gửi cha làm việc bác ái, con Maria ở xứ Bảo Thị, Long Khánh. Và thưa anh chị em, còn nhiều lắm, rất nhiều những ân huệ mà Chúa ban. Rất tiếc là chúng tôi không có thời giờ để đọc cho anh chị em nghe, để chia sẻ với anh chị em. Xin Chúa thương chúc lành cho anh chị em, để anh chị em trở thành những chứng nhân ra đi loan báo cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành những người loan báo cho người khác rằng Chúa yêu thương chúng ta. Như là một em bé đã viết cho chúng tôi như sau: qua lời bầu cử của mẹ, chúng con đã được Chúa ban hồng ân sau đây. Ba con bị ung thư thời kỳ thứ ba, nay đã hết và khỏe lại bình thường. Hai vợ chồng con đã biết cùng nhau lần hạt lòng thương xót Chúa mỗi tối và siêng năng tham dự thánh lễ. Để tạ ơn và cầu khấn, con xin dâng những hy sinh, lần hạt lòng thương xót Chúa, tham dự thánh lễ, giúp đỡ những người khuyết tật, nghèo khó và làm việc bác ái. và một em khác. Chồng con là Du Xe Nguyễn Văn Dũng, 45 tuổi, mổ tai bị viêm, được mọi sự bình an. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa, 38 tuổi, bị u nang buồng trứng. Bác sĩ bảo phải nhập viện để mổ nội soi, nhưng nay siêu âm lại đã hết bệnh rồi. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con xin làm việc bác ái lần trước mân côi và tham dự thánh lễ. Con là Kim Thoa ở giáo xứ Thị Nghè. Còn rất là nhiều ân huệ khác nữa. Những ân huệ ấy, mỗi người chúng ta đều có thể cảm nghiệm trong cuộc sống của mình và ra đi để làm chứng cho những ân huệ ấy loan đến tận cùng trái đất, cho mọi người biết được rằng lòng thương xót Chúa quả là tuyệt vời, quả là bao la. Giờ đây, với tất cả niềm tin tưởng và cậy trông phó thác, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện của mình, những lời cầu, những lời khấn, những quyết tâm của chúng ta và những hy sinh của chúng ta trong việc làm bác ái chia sẻ với những anh chị em nghèo khó. Dâng lên Chúa với niềm tin tưởng phó thác, cầu nguyện cho nhau, những người xin khấn, những anh chị em hiện diện ở đây, những người đau ốm bệnh tật không đến được, những anh chị em ở nước ngoài đang hướng đến chúng ta và những anh chị em tôn giáo bạn. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria và các thánh tông đồ đón nhận tất cả ước nguyện của chúng ta.